Đài Paris RFI Tiếng nói Quốc tế từ nước Pháp. Mai Vân, Anh Vũ, Thanh Phương, Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 19 tháng 4 năm 2011.
Lào hoãn quyết định xây đập thủy điện Sayaburi trên sông Mekong.
Đài Loan củng cố lực lượng tuần duyên tại Biển Đông.
Tại Nhật Bản, công ty TEPCO bắt đầu bơm nước nhiễm xạ ra khỏi lò phản ứng bị tai nạn.
Hội nghị các nhà tài trợ cho Chernobyl mở ra tại thủ đô Ukraine.
Châu Âu ủng hộ quyết định của Pháp đối với người nhập cư Tunisia đến từ Ý.
Đảng Cộng sản Cuba thông qua kế hoạch cải tổ của Chủ tịch Raúl Castro.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác để chống các thế lực thù địch.
Việt Nam không đủ trọng lượng để ngăn cản việc xây đập Sayaburi. Nhà báo Lưu Tùng Quang từ Sydney trả lời RFI.
Kính thưa quý vị, Lào tuyên bố sẽ hoãn quyết định xây đặt thủy điện Sayaburi trên sông Mekong, một công trình mà tác động đến môi trường gây nhiều quan ngại. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp hôm nay tại Viêng Chăn giữa các giới chức từ Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam, tức là bốn nước thuộc Ủy hội sông Mekong, để thảo luận về việc xây dựng đập thủy điện Sayaburi ở miền Bắc nước Lào, một dự án với chi phí 3,8 tỷ đô la và theo dự trù sẽ có công suất 1.620 MW. Đây là đập đầu tiên trong tổng cộng 11 đập sẽ được xây trên hạ lưu sông Mekong. Theo bản thông cáo của Ủy hội sông Mekong sau cuộc họp, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã tỏ vẻ lo ngại vì thấy chưa có nghiên cứu đầy đủ về tác động đến môi trường của đập thủy điện nói trên, trong khi Lào thì cho rằng không cần phải tham khảo thêm ý kiến. Riêng Việt Nam đặc biệt bày tỏ những mối quan ngại sâu sắc và nghiêm trọng về việc thiếu những kiểm định thích ứng, kêu gọi phải ngưng mọi dự án đập thủy điện trên nhánh chính ở hạ lưu sông Mekong trong ít nhất là 10 năm. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cũng đã cho biết là Việt Nam mong muốn các quốc gia có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu kỹ lưỡng tổng thể những tác động của công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong trước khi đưa ra quyết định triển khai xây dựng các công trình này. Nhưng mặc dù Lào tuyên bố hoãn việc ra quyết định xây đập Sayaburi trước cuộc họp ngày hôm nay, báo chí chính thức của Lào đã nhấn mạnh là dự án này sẽ nhanh chóng được khởi công, nói rằng chính phủ Lào có đầy đủ quyền để quyết định có nên xây đập Sayaburi hay không. Theo tờ nhật báo Anh ngữ Viêng Chăn Times, con đường dẫn đến khu vực đập thủy điện đã được xây xong. Tờ Bangkok Post chủ nhật vừa qua cũng loan tin là dự án dường như đã được bắt đầu tiến hành từ nhiều tháng trước. Vấn đề xây đập Sayaburi như vậy là sẽ được tiếp tục xem xét ở cấp bộ trưởng trong một cuộc họp vào cuối năm nay. Theo nhận định của hãng tin AP, tuy đúng là theo quy định của Ủy hội sông Mekong, Lào hoàn toàn có quyền xây đập Sayaburi cho dù ba nước thành viên kia không đồng ý, nhưng chính phủ Viêng Chăn dường như muốn được sự ủng hộ của các nước láng giềng trước khi tiến hành, nhất là của Việt Nam, đối tác thương mại quan trọng và nhất là quốc gia bảo trợ về mặt chính trị của Lào. Tổ chức bảo vệ động thực vật hoang dã WWF cùng hàng trăm tổ chức phi chính phủ khác cũng đã kêu gọi tạm ngưng xây dựng trong 10 năm toàn bộ các đập thủy điện ở hạ lưu sông Mekong. Theo các chuyên gia môi trường, việc xây đập Sayaburi sẽ tác hại đến nguồn cá ở khu vực này, gây ra những hậu quả tai hại cho nguồn cung cấp lương thực cho hàng triệu người. Theo Ủy hội sông Mekong, hơn 60 triệu dân ở bốn nước sống phụ thuộc vào con sông về mặt giao thông, lương thực và các hoạt động kinh tế.
Đài Loan củng cố sức mạnh cho lực lượng tuần duyên tại Biển Đông. Một ngày sau khi đưa ra tuyên bố đòi chủ quyền tại Biển Đông mà Đài Loan gọi là Biển Nam Trung Hoa, trong đó bao gồm các khu vực như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Trung Sa, Đông Sa, thêm lục địa và vùng biển phụ cận, Đài Loan tiếp tục cho thấy họ sẽ có những động thái tăng cường hoạt động quân sự trong vùng biển đang tranh chấp. Ngày hôm nay, một quan chức Đài Loan cho biết sẽ triển khai các hoạt động huấn luyện chiến đấu thực sự cho lực lượng tuần duyên của nước này trên vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Phát biểu với AFP, Phó Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Đài Loan cho biết, các đơn vị tuần duyên của Đài Loan sẽ được huấn luyện như các đơn vị tinh nhuệ của thủy quân lục chiến. Ông khẳng định, chúng tôi, tức Đài Loan, cần có sức mạnh để bảo vệ chủ quyền của mình. Tuy nhiên, ông cũng không đưa thêm chi tiết về các cuộc huấn luyện được đề cập. Lực lượng tuần duyên Đài Loan hiện có căn cứ với khoảng 130 lính đóng trên đảo Thái Bình, đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. động thái quân sự của Đài Loan được cho là nhằm đối phó với tình trạng căng thẳng đang dâng cao xung quanh tranh chấp lãnh thổ khu vực này. Đặc biệt, Trung Quốc đang ngày càng tỏ rõ tham vọng chủ quyền của họ trong vùng biển có tranh chấp. Xin nhắc lại là hôm qua một lần nữa Đài Bắc lại lặp lại đòi hỏi chủ quyền của họ tại quần đảo Trường Sa cũng như ba nhóm đảo khác trong khu vực Biển Đông. Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Brunei đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo Trường Sa, nơi được dự tính có thể có một trữ lượng dầu mỏ khá lớn. Tuần qua, sau khi phản đối mạnh mẽ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, Philippines cũng đã đánh tiếng sẽ nâng cấp thiết bị quân sự, tăng cường tuần tra tại vùng biển đang tranh chấp. Đồng thời, Manila cũng cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại đây. Tại Nhật Bản, công ty TEPCO bắt đầu bơm nước nhiễm xạ ra khỏi lò phản ứng bị tai nạn. Theo AP hôm nay, TEPCO, công ty quản lý khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, bắt đầu cho bơm khoảng 10.000 tấn nước ra khỏi lò phản ứng số 2 để tạo điều kiện cho công việc cứu chữa lò phản ứng. Từ khi xảy ra trận thiên tai động đất sóng thần kinh hoàng hôm 11 tháng 3, khiến cho hệ thống làm nguội các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hỏng hoàn toàn, người ta đã phải bơm hàng trăm nghìn tấn nước từ ngoài vào để làm mát, tránh cho các lò phản ứng khỏi bị nổ. Một phần lớn lượng nước này bị nhiễm xạ nặng, ước tính có khoảng 60.000 tấn nước ngập trong các buồng máy, các hành lang ngầm của 3 trong tổng số 6 lò phản ứng của nhà máy. Nước nhiễm xạ ngập khiến cho các công việc sửa chữa hệ thống làm mát của lò phản ứng gặp rất nhiều khó khăn. Phát ngôn viên của công ty TEPCO hôm nay thông báo 10.000 tấn nước nhiễm xạ ngập trong lò phản ứng số 2 sẽ được bơm sang khu vực xử lý chất thải của nhà máy có sức chứa khoảng 30.000 tấn. Đại diện cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản dự tính quá trình bơm thoát nước ra khỏi các lò phản ứng phải mất ít nhất 26 ngày. Cuối tuần qua, tập đoàn TEPCO cũng cho biết cần phải mất 9 tháng để cho các lò phản ứng ngưng hoạt động hoàn toàn. Công việc trước mắt là khôi phục hệ thống làm mát, hạ nhiệt các lò phản ứng và bồn chứa nước ngâm các thanh nhiên liệu hạt nhân. Chính quyền Tokyo đã nâng cấp mức độ nghiêm trọng của tai nạn Fukushima lên ngang hàng với vụ nổ nhà máy nguyên tử Chernobyl hồi năm 1986.
Tại châu Âu, hội nghị các nhà tài trợ cho Chernobyl mới ra tại thủ đô Ukraine. Đại diện khoảng 50 quốc gia, trong đó có Thủ tướng Pháp François Fillon, đã đi từ về Kiev để tham gia hội nghị quốc tế các nhà tài trợ cho Chernobyl mở ra vào hôm nay. Hội nghị với chủ đề an toàn hạt nhân được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tai nạn khủng khiếp của nhà máy điện hạt nhân vào năm 1986, mà hậu quả đến nay vẫn chưa lường được hết. Mục tiêu hội nghị hôm nay là nhằm huy động thêm nguồn tài trợ để hoàn tất vỏ bọc mới cho lò phản ứng hạt nhân Chernobyl. Vỏ cũ có từ năm 1986 đã bị hư hại, tuyệt chết, thông tin viên RFI tường thuật.
Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, le premier ministre français, François Fillon,
Chủ tịch Ủy ban châu Âu, José Manuel Barroso, Thủ tướng Pháp François Fillon và đại diện khoảng 50 quốc gia đã có mặt tại Kiev ngày hôm nay để tham gia hội nghị các nhà tài trợ tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm tai nạn hạt nhân Chernobyl. Mục tiêu của hội nghị là tìm thêm 740 triệu euro để tài trợ cho một vỏ bọc mới nhằm ngăn chặn phóng xạ xung quanh lò phản ứng thứ tư. Thời gian là cấp bách, bởi vì lớp vỏ cũ được thiết lập vào năm 1986 đã bị thủng nhiều lỗ để nước mưa lọt vào và để cho phóng xạ từ đấy thoát ra. Vỏ bọc mới do tập đoàn Pháp Novakia phụ trách xây dựng ban đầu dự kiến được hoàn tất vào năm 2012, thế nhưng đề án đã bị chậm trễ và chi phí đã tăng vọt. Liên hiệp châu Âu đã tháo khoán một khoản trợ giúp 470 triệu euro để đảm bảo an toàn cho nơi này và hứa tháo khoán thêm 110 triệu euro nữa. Vài tuần sau vụ sóng thần ở Nhật Bản, Kiev hy vọng là tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ có tác động như một cú sốc, đánh động cộng đồng quốc tế, và để bảo đảm an toàn cho châu Âu, rất cần phải trả cái giá như trên.
Laurent Gélin, Kiev, RFI.
Mỹ sẽ không thả 5 tù nhân Duy Ngô Nhĩ còn bị giam tại Guantanamo. Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm qua đã bác đơn khiếu tố của 5 tù nhân người Duy Ngô Nhĩ vẫn bị giam giữ tại Guantanamo, Cuba. Phán quyết này được đưa ra cho dù những người này đã được chứng minh là vô tội. 5 tù nhân này nằm trong số 22 người Trung Quốc gốc Duy Ngô Nhĩ bị bắt tại Afghanistan vào năm 2001. Chính quyền Mỹ từng công nhận là họ bị bắt lầm và đã bãi bỏ những lời tố cáo khủng bố đối với họ. Tuy nhiên, Washington đã không thể để số người này về Trung Quốc, nơi họ có nguy cơ bị truy bức. Do vậy, trong thời gian qua, chính quyền Mỹ đã tìm những nơi khác đồng ý đón nhận họ. 17 người đã rời Guantanamo để qua Albany, Thụy Sĩ và Palau. Số 5 người còn lại đã từ chối không muốn đến quốc đảo Palau theo đề nghị của chính quyền Hoa Kỳ, mà yêu cầu được trả tự do trên đất Mỹ. Tòa án tối cao đã đánh giá là 5 người đó không có lý do chính đáng để từ chối đến Palau, do đó họ sẽ không được trả tự do. Theo giới quan sát, trường hợp những người Duy Ngô Nhĩ nói trên minh họa một lần nữa tình thế khó xử của chính quyền Mỹ trong hồ sơ Guantanamo. Theo hãng tin AFP, thì hiện nay vẫn còn 172 người bị giam tại nhà tù Guantanamo. Washington hy vọng đưa được khoảng 100 người đến một nước thứ ba chịu đón nhận. 33 người khác sẽ bị xét xử về tội ác chiến tranh, còn lại 47 người vẫn bị giam nhưng không xét xử. Riêng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong 3 lần xét đơn khiếu tố những năm 2004, 2006 và 2008 đều đã phán quyết thuận lợi cho các tù nhân.
Châu Âu ủng hộ quyết định của Pháp đối với người nhập cư Tunisia đến từ Ý. Như tin đã đưa, hôm Chủ nhật 17 tháng 4, chính quyền Pháp đã quyết định tạm ngừng vài giờ các chuyến tàu từ Ventimiglia của Ý đến Pháp, trên đó chở nhiều người nhập cư Tunisia. Ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã kết luận quyết định của Pháp là tôn trọng các quy định của châu Âu. Từ hơn chục ngày qua, quan hệ Pháp-Ý trở nên căng thẳng xung quanh vấn đề người nhập cư đến từ Tunisia, sau khi Roma cấp giấy phép lưu trú cho khoảng 20.000 người nhập cư Tunisia đổ tới nước Ý từ hồi tháng Giêng. Với giấy phép đó, những người nhập cư Tunisia có thể đến Pháp và tỏa đi các nước châu Âu trong không gian Schengen. Chính quyền Pháp đã tăng cường các biện pháp kiểm tra biên giới với Ý và gửi trả lại những người Tunisia nhập cư bất hợp pháp về Ý. Các nước châu Âu khác nằm gần Ý như Bỉ, Đức, Áo đều thông báo có các biện pháp thắt chặt kiểm tra biên giới đối với người nhập cư đến từ Ý. Đối với Roma thì việc cấp giấy tờ cho người nhập cư Tunisia nhằm mục đích gây áp lực buộc các nước châu Âu cùng chung tay với Ý giải quyết làn sóng nhập cư ồ ạt vào nước Ý kể từ khi nổ ra cuộc cách mạng Hoa Nhài. Từ Roma, thông tín viên Huê Đăng tường trình.
Chính phủ Ý thì cho đến 19 giờ chiều hôm qua, Bộ Ngoại giao Ý đã tuyên bố rằng hai bên đang tìm cách cộng tác với nhau để đưa ra một quyết định về vấn đề người nhập cư. Cụ thể là ngày 26 tây tháng 4 sắp tới sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh giữa hai chính phủ, tức là phía bên Pháp sẽ có Tổng thống Sarkozy, phía bên Ý sẽ có Thủ tướng Berlusconi. Hai bên sẽ bàn thảo để tìm ra một giải pháp về vấn đề người nhập cư. Trở lại vấn đề này thì ai cũng biết rằng là Ý đã dựa trên cái tinh thần của quyết định Schengen, trong đó tất cả những người nào mà có mặt ở một nước ở trong châu Âu có quyền sang cửa khẩu các nước khác mà không bị kiểm soát. Trong cái tinh thần này thì chính phủ Ý dưới cái áp lực của làn sóng người di dân Bắc Phi vượt biển Địa Trung Hải tiến vào đảo Cực Nam, chính phủ Ý đã nhiều lần kêu gọi các nước châu Âu cộng tác với Ý để giải quyết vấn đề này, nhưng mà trước thái độ khá thờ ơ của châu Âu thì chính phủ Ý mấy tuần qua đã đơn phương quyết định là cấp giấy tạm trú cho những thuyền nhân. Thì với giấy tạm trú đó thì theo chính phủ Ý thì họ có quyền qua biên giới của Ý sang các nước khác. Đây là một hình thức ai cũng biết, đây là một cái áp lực của chính phủ Ý nhằm thúc ép tất cả các nước châu Âu khác phải tìm cách cộng tác với Ý trong cái quyết định là giải quyết vấn đề người nhập cư. Tới giờ phút này thì chỉ có Hy Lạp và Malta là ủng hộ ý kiến của Ý. Ngoài ra tất cả các nước khác ở châu Âu chưa có nước nào tỏ ý đồng thuận về cái đề nghị cải rộng thuyền nhân mà Ý đưa ra. Trên tới giờ phút này thì tình hình vẫn còn khá căng thẳng giữa hai bên. Quê Đăng, Roma, RFP.
Tại Cuba, đúng như dự kiến, vào hôm qua, Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 6 đã thông qua kế hoạch cải tổ rộng lớn mà Chủ tịch Raúl Castro đề nghị. Trong 311 biện pháp đề xuất, quan trọng nhất là việc đổi mới thành phần lãnh đạo và quy chế tự lực của các tập đoàn nhà nước. Theo báo chí Cuba, thì ông Fidel Castro đã chính thức thông báo quyết định rời khỏi chức vụ lãnh đạo đảng. Từ La Habana, đặc phái viên RFI Michel Guerral tường trình.
Changer ce qui doit être changé, c'est en ces termes que depuis sa retraite, Fidel Castro a interpellé lundi les délégués du Parti communiste cubain.
Thay đổi những gì cần thay đổi, ông Fidel Castro đã gửi thông điệp nhắc nhở như trên đến các đại biểu tham gia đại hội đảng vào hôm qua. đài truyền hình quốc gia đã loan tải một cách rộng rãi ý kiến của cả ngàn đại biểu tập hợp về La Habana từ hôm thứ Bảy để thông qua số lượng 311 biện pháp được cho là đánh dấu một giai đoạn chiến lược của cách mạng Cuba. Gọi là chiến lược vì chế độ tập trung theo kiểu Xô Viết đang tồn tại ở Cuba không thể đưa đất nước này thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng do chính mô hình này gây nên, và cũng vì thế hệ của Fidel Castro, thế hệ kỳ cựu đã đến thời khuất bóng và phải nghĩ đến lớp người thay thế. Cho nên, trước hết là phải có một lĩnh vực kinh tế mềm dẻo hơn, tạo điều kiện cho lĩnh vực tư nhân còn nhỏ bé, thu nhận những lao động trong khu vực công bị sa thải mà kế hoạch giảm biên chế hiện đang bị tạm hoãn. Bên cạnh đó là vấn đề nhân sự, cần có những lãnh đạo guồng máy mà ông Raúl Castro muốn là phải khác thế hệ đàn anh. Đó là những người biết gánh vác trách nhiệm, được đào tạo tốt với những nhiệm kỳ được rút ngắn, chỉ kéo dài 5 năm và tối đa là 2 nhiệm kỳ. Đội ngũ lãnh đạo sẽ được thay thế sau đại hội này, và ông Raúl Castro sẽ được đề cử làm tổng bí thư đảng, thay thế người Anh là Fidel Castro đã chính thức rời khỏi chức vụ này. Nhân vật số 1 tại Cuba, hiện 80 tuổi, như thế sẽ nắm quyền tối đa là 10 năm, chiếu theo tiêu chuẩn mới.
Michel Giral, La Havane, RFI.
RFI. Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác để chống các thế lực thù nghịch.
Ngày 8 tháng 4 vừa qua, trên nguyên tắc hai thành viên giáo phái Pháp Luân Công ở Việt Nam, Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành, bị đem ra xử vì tội lắp đặt hệ thống máy phát sóng radio trái phép tại nhà để tuyên truyền chống lại nước khác. Báo chí chính thức không nói rõ nước khác là nước nào, nhưng ai cũng biết đó là Trung Quốc, nơi mà chính quyền đàn áp thẳng tay giáo phái Pháp Luân Công. Theo nguồn tin của tờ Đại Kỷ Nguyên Thời Báo, một tờ báo chuyên về thời sự Trung Quốc, ân hành tại New York, chính phủ Việt Nam đã bắt giữ Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành vào tháng 6 năm ngoái, sau khi nhận được một công văn từ Đại sứ quán Trung Quốc ngày 5 tháng 3, 2010, gửi cho Bộ Công an Việt Nam. Nhưng bất ngờ vào giờ chót, phiên xử nói trên đã được hoãn lại. Theo nhận định của Đại Kỷ Nguyên Thời Báo, khi truy tố hai thành viên Pháp Luân Công nói trên, Việt Nam bị kẹt giữa một bên là yêu cầu của Trung Quốc đòi phải trừng trị hai kẻ dám tuyên truyền chống Bắc Kinh, bên kia là phản ứng của cộng đồng quốc tế xem vụ xử này là một hành động vi phạm quyền tự do báo chí và tự do tín ngưỡng. Hơn nữa, phiên xử hai thành viên Pháp Luân Công, nếu đúng theo dự trù, thì đã diễn ra ngày 8 tháng 4, tức là chỉ vài ngày sau phiên xử tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ 4 tháng 4, một phiên xử đã bị dư luận Việt Nam và quốc tế phản đối kịch liệt. Chính quyền Hà Nội hoãn phiên tòa sang một thời điểm khác, có lẽ để tránh bớt áp lực quốc tế. Điều đáng nói là vụ truy tố hai thành viên giáo phái Pháp Luân Công xảy ra trong bối cảnh mà Việt Nam đang tăng cường hợp tác với Trung Quốc về mặt an ninh, quốc phòng cũng như tư pháp. Từ ngày 12 đến 15 tháng 4 vừa qua, một phái đoàn của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Phó Chủ tịch Quách Bá Hùng, đã đến thăm Việt Nam. Đây là phái đoàn quân sự cao cấp nhất của Trung Quốc đến Việt Nam trong thời gian gần đây. Tuy chỉ là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng tướng Quách Bá Hùng đã được cả Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lẫn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đón long trọng. Cũng trong thời gian đó, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Công an Việt Nam Lê Hồng Anh đến thăm Trung Quốc. Chuyến đi này dường như không được báo chí trong nước loan tải, nhưng được Tân Hoa Xã tường thuật. Khi tiếp ông Lê Hồng Anh, ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã kêu gọi hợp tác thiết thực với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh và thi hành luật pháp. Theo Tân Hoa Xã, đáp lời ông Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho biết Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng cao hợp tác giữa cơ quan hành pháp và an ninh hai nước, sẵn sàng cùng với Trung Quốc bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của hai nước. Bên cạnh an ninh và quốc phòng, Việt Nam, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh hợp tác về tư pháp qua chuyến đi Việt Nam của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Vương Thắng Tuấn từ ngày 16 đến 20 tháng 4. Khi tiếp ông Vương Thắng Tuấn ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố là ngành tòa án hai nước cần tăng cường hợp tác đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong việc xét xử tội phạm của mỗi nước, cũng như đấu tranh chống các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Thế lực thù địch là nhóm từ cũng đã được sử dụng trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng, ngay cả khi nói về vấn đề lãnh thổ. Theo báo điện tử của Chính phủ Việt Nam, Thượng tướng Quách Bá Hùng tuy đồng ý với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc xem xét, giải quyết vấn đề về Biển Đông, nhưng cũng yêu cầu Hà Nội cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Chưa biết là hai nước vừa giải quyết vấn đề Biển Đông mà là phải lo chống các thế lực thù địch như thế nào. Nhưng trước mắt, theo tin báo chí trong nước hôm nay, Việt Nam, Trung Quốc sẽ sớm thỏa thuận về việc khai thác du lịch thác Bản Dốc ở biên giới hai nước, theo kết quả cuộc thảo luận giữa Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn với người đồng nhiệm Trung Quốc Trương Chí Quân ngày hôm qua.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, kế đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Cuba và thách thức cải tổ kinh tế. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Việt Nam không đủ trọng lượng để ngăn cản việc xây đập Xayaburi. Nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney trả lời RFI.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa ông, hôm nay thì các nước hạ nguồn sông Mekong họp lại để tiếp tục bàn về các vấn đề liên quan đến sông Mekong, đặc biệt là đập thủy điện Xayaburi. Trước hết là xin ông nhắc lại là đập thủy điện này nó có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam và đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long ?
Thân chào anh Thanh Phương và kính thưa quý vị thính giả của đài RFI Paris. Vấn đề này là một vấn đề gây cấn, nó có cái ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long. Như chúng ta đã biết thì chính phủ Lào đã dự trù và đề nghị xây đập Xayaburi ở 150 cây số về phía nam của cựu thủ đô Luang Prabang. Và đây chỉ là một trong 12 đập thủy điện được bắc qua dòng chính của sông Cửu Long. Cho nên cái tác hại của nó sẽ vô cùng lớn lao nếu nó được thực hiện. Mà một trong những cái tác động trực tiếp và nguy hiểm nhất đối với đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là nếu những cái đập này được xây dựng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường và có thể tạo ra một cái tình trạng mà 19 triệu tấn phù sa tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ mất đi. Đây là một cái vùng trù phú vượt vựa lúa không những của Việt Nam, không những của Đông Nam Á mà của toàn thế giới. Cho nên đây là một cái tác hại vô cùng lớn lao. Đó là không kể đến cái vấn đề, cái mức độ nhiễm mặn sẽ trở nên trầm trọng, cũng như cái vấn đề thất thoát về phương diện kinh tế thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị giảm tới khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm chẳng hạn. Nói tóm tắt đó là những cái thiệt hại mà chúng ta có thể nhìn thấy được, còn nó có những thiệt hại đối với cái môi trường sinh thái mà hậu quả lâu dài nó sẽ có thể xảy ra mà chúng ta chưa có thể đánh giá được một cách đúng mức. Cho nên vì lý do đó, cái đập Xayaburi cũng như 10 đập khác còn lại, nó là một cái mối đe dọa trầm trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Nước Việt Nam là cái quốc gia ở hạ nguồn cuối cùng trước khi dòng sông Mekong chảy ra Biển Đông. Cho nên vì lý do đó mà tất cả những việc gì từ Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Cao Miên sử dụng nguồn nước và đập thủy điện hay bất cứ một cái động tác kỹ nghệ hóa nào đó đều có thể ảnh hưởng tới cái đời sống không những của 20 triệu đồng bào tại vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến cái tương lai của nước Việt Nam. Thưa ông,
Việt Nam cũng đã từng lên tiếng phản đối dự án xây đập Xayaburi. Nhưng mà với tư cách là một thành viên của Ủy hội sông Mekong thì theo ông, liệu Việt Nam có đủ trọng lượng, đủ khả năng để mà ngăn chặn việc xây dựng đập này hay không ạ?
Thưa anh Thanh Phương, về cái phương diện này, Việt Nam có đủ trọng lượng hay không thì chúng ta phải đi ngược dòng thời gian trở lại. Và cái kết luận của tôi là Việt Nam không đủ trọng lượng để ngăn cản cái việc xây đập Xayaburi cũng như cái đập khác. Lý do tại sao? Nếu chúng ta đi ngược dòng thời gian vào năm 1957, khi Ủy ban sông Mekong, tức là Mekong River Committee, được thành lập với sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, gồm 4 hội viên là Thái Lan, Ai Lao, Cao Miên và Việt Nam Cộng Hòa, và Ủy ban sông Mekong Quốc gia của Việt Nam được đặt tại Sài Gòn, thì mỗi quốc gia đều có quyền phủ quyết Tức là nếu có những cái dự án có thiệt hại đến môi trường chung hoặc có thiệt hại đến quyền lợi kinh tế và đời sống dân chúng tại địa phương của mỗi quốc gia, thì các quốc gia này sẽ tìm cách để mà đi đến một cái thỏa thuận chung, mà nếu không được thì có quyền phủ quyết. Tuy nhiên đến năm 1995 thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đồng ý ký tên vào một cái thỏa hiệp thành lập Quỹ hội sông Mekong, tức là Mekong River Commission, và tất cả bốn thành viên quốc gia là Lào, Thái Lan, Thái Miên và Việt Nam và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều không có quyền phủ quyết. Và ngược lại thì họ đặt ra một cái tiến trình gọi là thông báo tham khảo để đi đến một cái quyết định đồng thuận nếu có thể được. Và trong trường hợp mà cái quyết định đồng thuận không thể có thể được thì mỗi quốc gia đều có quyền làm theo cái quyền lợi quốc gia của mình. Trong trường hợp nước Lào là một nước nhỏ trong số bốn thành viên của Quỹ hội sông Mekong nhưng lại là một quốc gia có cái tiềm năng lớn về phương diện thủy điện, và trong trường hợp nước Lào sử dụng cái quyền này và xây dựng đập Sajavuri cũng như 11 cái đập khác, thì dù cho Quỹ hội sông Mekong có cái quyết định gì đi nữa, chính phủ Lào vẫn có quyền tiến hành cái công việc mà họ đã làm, mà họ sẽ làm. Và trong thực tế thì họ đã làm, là tại vì mặc dù chưa có quyết định gì của Quỹ hội sông Mekong, mà chính phủ Lào đã chuẩn bị khai quang đất đai và chuẩn bị đào xới để xây cất đập Sajavuri. Điều này đã xảy ra từ khoảng 4-5 tháng nay, chứ không phải tới bây giờ, thưa anh. Cái điểm thứ hai là một cái vấn đề, nó có tính cách lập luận, nó có tính thuần nhất trong cái sách lược quốc gia. Là tại vì, điểm thứ nhất là Việt Nam đã không còn quyền phủ quyết. Và điểm thứ hai là tại vì Việt Nam có những cái chính sách không thuần nhất giữa cái việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tương lai cho đồng bằng sông Cửu Long và cái việc khai thác, tham dự và với xây đập thủy điện tại nước Lào. Chẳng hạn như Petro Việt Nam hay là những công ty khác của chính phủ Việt Nam cũng tranh đua với các công ty nước ngoài để tham dự vào việc xây dựng các đập thủy điện dưới nước Lào. Đây là một cái lập trường đi trái với cái quyền lợi quốc gia của Việt Nam lâu dài về phương diện tương lai của đoạn sông Cửu Long. Cho nên vì những hai lý do ấy, thứ nhất là đã mất quyền phủ quyết khi gia nhập vào Quỹ hội sông Mekong vào năm 1995, và thứ hai là có cái lập trường không thuận nhất, bất nhất trong cái vấn đề đầu tư và trong cái vấn đề bảo vệ tương lai của đồng bằng sông Cửu Long, mà chính phủ tại Hà Nội không có đủ thế lực, không có đủ cái lý lẽ chính đáng về phương diện đạo lý cũng về phương diện nguyên tắc. Vì lý do trên mà chính phủ tại Hà Nội không có đủ cái khả năng để có thể ngăn cản được, ít nhất là về phương diện áp lực đối với Lào, và sau nữa là về phương diện lập trường đạo lý để ngăn cản cái việc xây đập Sajavuri và các đập khác.
Vâng, thưa ông, thì Úc là một trong những quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Quỹ hội sông Mekong. Vậy thì về cái vấn đề xây đập Sajavuri, lập trường của chính phủ Úc là như thế nào ạ?
Cùng với Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và Nhật Bản là những quốc gia chủ yếu trong vấn đề tài trợ Quỹ hội sông Mekong. Và với tư cách này thì Úc cũng có tiếng nói khá mạnh mẽ. Với tư cách là một quốc gia cốt lõi để tài trợ Quỹ hội sông Mekong, Úc đã nêu rõ hai cái lập trường rất rõ rệt. Thứ nhất là Úc ủng hộ nguyên tắc đình chỉ xây cất các đập thủy điện tại Lào 10 năm trong khi chờ đợi những cái cuộc khảo cứu mới về khoa học. Và thứ hai là Úc cùng với các quốc gia khác đòi hỏi chính phủ Lào phải phổ biến những dữ kiện khoa học, những dữ kiện kỹ thuật có tác hại đến môi trường tại các quốc gia hạ nguồn sông Mekong trong cái việc xây các đập Sajavuri và các đập khác. Cả hai điều này cho đến nay chính phủ Lào đều không đồng ý, và chính phủ Úc vẫn tiếp tục mà đẩy mạnh cái áp lực của mình. Nên nhớ rằng Úc Đại Lợi có một cái chương trình khá quan trọng trong cái vấn đề viện trợ phát triển hải ngoại là cái vấn đề viện trợ sông Mekong. Và đồng thời về phương diện nghiên cứu thì Úc Đại Lợi cũng có một trung tâm quan trọng gọi là The Australian Mekong River Center đặt tại trường Đại học Sydney, nghiên cứu về phương diện kinh tế cũng như về phương diện môi trường. Cả hai cơ quan OSA, tức là cơ quan viện trợ phát triển, và trung tâm tài nguyên sông Mekong đều có cái lập trường thuận nhất trong vấn đề này. Và mặt khác, nhìn từ cái quan điểm của cộng đồng người Úc gốc Việt thì nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long là một tổ chức phi chính phủ đặt tại Sydney cũng đã lên tiếng ủng hộ lập trường của chính phủ Úc, đòi hỏi chính phủ Lào phải đình chỉ việc xây dựng đập Sajavuri và các đập khác 10 năm như đã được đề nghị, và yêu cầu chính phủ Úc cứu xét cái vấn đề tiếp tục viện trợ Quỹ hội sông Mekong trong cái bối cảnh là chính phủ Lào đã bất chấp dư luận quốc tế, đã bất chấp những cái ảnh hưởng trầm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam trong cái việc xây dựng đập Sajavuri. Và do đó chính phủ Úc nên có một cái lập trường thích hợp trong cái việc tiếp tục tài trợ cho Quỹ hội sông Mekong nếu đập Sajavuri và 11 đập khác tại Lào được tiến hành.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney đã trả lời phỏng vấn liên quan đến những tranh cãi chung quanh việc xây dựng đập Sajavuri.
Ở RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Lào hoãn quyết định xây đập thủy điện Sayaburi trên sông Mekong.
Đài Loan củng cố lực lượng tuần duyên tại Biển Đông.
Tại Nhật Bản, công ty TEPCO bắt đầu bơm nước nhiễm xạ ra khỏi lò phản ứng bị tai nạn.
Hội nghị các nhà tài trợ cho Chernobyl mở ra tại thủ đô Ukraine.
Châu Âu ủng hộ quyết định của Pháp đối với người nhập cư Tunisia đến từ Ý.
Đảng Cộng sản Cuba thông qua kế hoạch cải tổ của Chủ tịch Raúl Castro.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác để chống các thế lực thù địch.
Việt Nam không đủ trọng lượng để ngăn cản việc xây đập Sayaburi, nhà báo Lưu Trường Quang từ Sydney trả lời RFI. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh thực hiện.
Điểm báo
về môi trường, báo Le Monde hôm nay có đăng bài tựa đề Liệu thủy điện có thực sự là một nguồn năng lượng xanh hay không? Theo bài báo, từ nhiều năm nay, người ta bắt đầu để ý nhiều đến thủy điện.
Tai nạn hạt nhân tại trung tâm Fukushima và các chất vấn về hạt nhân dường như sẽ thúc đẩy nhanh hơn nữa các công trình thủy điện. Các nhà khởi xướng giới thiệu thủy điện như là một loại năng lượng xanh có thể tái tạo được. Thế nhưng trên khắp toàn cầu, những dự án xây đập giữ nước bị phản đối dữ dội. Các nhà bảo vệ môi trường dự đoán trước một thảm họa nếu như không ngăn chặn làn sóng này. 33.000 con đập lớn là con số thống kê chính thức của Ủy ban Quốc tế về các đập nước lớn, CIGB. Tuy nhiên, con số thực tế có lẽ là 50.000 đập. Theo Le Monde cho biết, con số này có lẽ sẽ còn nhân đôi lên nữa từ đây cho đến năm 2050, mà nguyên nhân chính là do tăng trưởng dân số và mật độ dân số cao tại các thành phố lớn kéo theo sự gia tăng nhu cầu về nước để tưới tiêu và cung cấp nước cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sự gia tăng nhu cầu về điện mới thúc đẩy việc xây dựng các công trình cho nhiều tiện ích khác nhau. Để đáp ứng được nhu cầu này, theo CIGB, nếu không sử dụng đến năng lượng hóa thạch hay hạt nhân thì không có cách nào khác là làm thủy điện. Hàng triệu người sẽ bị di dời. Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới ước tính có khoảng từ 40 đến 80 triệu người sẽ bị di dời do các công trình xây đập. Le Monde đơn cử trường hợp xây đập Belo Monte, công trình lớn thứ ba trên thế giới. Theo Hiệp hội Survivor International, dự án xây đập này sẽ làm ngập một vùng rộng lớn 500 km vuông và có khoảng từ 20.000 đến 40.000 người bị di dời. Về phía chính quyền thì họ lập luận rằng việc xây dựng đập đem lại nhiều lợi ích kinh tế. Ngoài việc sản xuất điện, các đập nước còn giúp kiểm soát được dòng chảy, điều chỉnh lưu lượng nước, tránh hiện tượng lũ lụt hay hạn hán tại hạ nguồn, giúp phát triển nông nghiệp. Còn trên thượng nguồn, việc lưu trữ nước trong bể lớn sẽ giúp phát triển các ngành đánh cá hay du lịch, vân vân. Việc xây đập có tác động thế nào đến môi trường? Trên lý thuyết, thủy điện không thải khí gây hiệu quả nhà kính. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu gần đây cho biết, do hiện tượng phân giải hệ thực bì trong bể chứa, một vài đập nước thải khí CO2 và nhất là khí metan, một loại khí có thể làm nóng trái đất ở mức cao gấp 25 lần so với khí CO2. Thế nhưng, tác động của nó đối với khí hậu vẫn còn là điều đang tranh cãi. Theo Le Monde, hiện tượng nêu trên chỉ liên quan đến những bể chứa nước không sâu lắm, nằm ở vùng nhiệt đới, vùng sinh thái bị đe dọa. Theo WWF, hậu quả đầu tiên của việc xây đập là làm biến đổi hình dạng của dòng sông, ngăn chặn các bề mặt trầm tích gây ra hiện tượng xói mòn đất trầm trọng tại các vùng châu thổ ở hạ lưu, cá sẽ trở nên ít hơn và đa dạng sinh học trở nên nghèo nàn hơn. Hơn nữa, việc lưu trữ nước ngăn cản quá trình hòa tan các chất ô nhiễm trong nước và tạo điều kiện cho sự sinh sôi nảy nở các loài xâm thực, mức độ về tính bền vững. Tại châu Âu, nhằm đạt được tình trạng sinh thái tốt từ đây cho đến năm 2015, luật về nước gặp mâu thuẫn với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm cả thủy điện. Khó khăn lắm các nhà bảo vệ môi trường mới đạt được việc hủy bỏ những công trình nào gây hại cho đa dạng sinh thái. Vì vậy, Hiệp hội Quốc tế về Thủy điện đã cho hiệu chỉnh lại Nghị định thư về việc đánh giá tính bền vững của Thủy điện, nhằm đảm bảo sự cải thiện chung. Tuy nhiên, một quan chức của WWF nhận định rằng người ta có thể đạt được một mức độ nào đó của tính bền vững, nhưng sẽ không bao giờ gạt bỏ hoàn toàn được mọi tác động. Do đó, việc lựa chọn địa điểm là rất quan trọng. Các tổ chức phi chính phủ khuyến cáo các chính phủ nên tìm kiếm các nguồn thay thế khác và nhất là phải tiết kiệm năng lượng trước khi đưa ra các dự án này.
Liên quan đến vấn đề chính trị, nhiều tờ báo Pháp hôm nay quan tâm đến sự trỗi dậy của các phe cực hữu tại châu Âu. Theo tờ báo Cộng sản L'Humanité, thì châu Âu lo ngại sau sự thành công của đảng cực hữu Phần Lan, sau khi đảng này đạt 19,1% phiếu bầu trong kỳ bầu cử quốc hội vừa qua.
Trên tờ Nhật báo Libération có bài phân tích, chủ nghĩa dân túy mới tại châu Âu gặp vận may, dựa vào chủ đề về tính thế tục, những đảng bài ngoại này đang lan rộng khắp nơi, khi phơi bày chủ nghĩa hoài nghi về châu Âu và nỗi lo sợ về Hồi giáo. Theo Libération, dù họ có tham gia hay không vào chính phủ, khả năng gây khó khăn trên hồ sơ châu Âu là có thật. Trước tiên phải hiểu rằng, chủ nghĩa dân túy chính là chủ nghĩa quốc gia chống lại châu Âu, đó cũng chính là mẫu số chung nhỏ nhất của các đảng này, cùng với sự bài ngoại và nhấn mạnh chính sách bảo hộ. Về phương thức hành động, Libération cho biết, thường thì họ dựa vào các thế lực bên ngoài, các chính phủ bảo thủ, tại 14 nước châu Âu, họ đã hiện diện tại quốc hội. Ngoài ra, người ta còn thấy hình thái chủ nghĩa dân túy xuất phát từ phía cánh tả, mà hình mẫu chính là đảng SMERSD Slovakia do ông Robert Fico sáng lập. Ông này đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Xã hội châu Âu năm 2006. Các đảng theo chủ nghĩa dân túy mới này đang gặp vận may, nhưng ít nhiều gì họ cũng dựa vào cùng kiểu phương thức hoạt động, lôi kéo dân chúng chống lại các thế lực tham nhũng bởi chủ nghĩa thế giới và sự toàn cầu hóa, tán dương nền dân chủ trực tiếp, chống lại nền dân chủ đại diện, đã kích làn sóng nhập cư không kiểm soát, phê phán chủ nghĩa đa văn hóa và mối đe dọa từ Hồi giáo. Điều đáng lưu ý là những gương mặt trụ cột của các đảng này là những người trẻ có uy tín. Họ nói thẳng, nhưng né tránh việc sa đà phân biệt chủng tộc, Libération nhận định, những người theo chủ nghĩa dân túy này thuộc thế hệ thứ tư tại châu Âu, hoặc họ không có chung nguồn gốc về hệ tư tưởng với các đảng cực hữu, hoặc là đã từ bỏ chúng. Theo bài báo, mối nguy hiểm lớn nhất đến từ các khoảng trống của cánh hữu truyền thống, vốn đang gặp khủng hoảng, khi mà họ không ngần ngại gì lấy lại các chủ đề bầu cử chính. Nếu như đạt được 15%, họ có thể buộc các đảng cánh hữu phải điều đình hoặc phải cạnh tranh ngay trên chính mảnh đất của phe cực hữu.
Về vấn đề kinh tế thế giới, tờ báo La Croix có bài phóng sự về tại Ấn Độ tham nhũng làm bại hoại cuộc chiến chống đói nghèo.
Theo La Croix, vào năm 2005, nhằm chống lại sự đói nghèo, chính phủ do đảng Quốc Đại cầm quyền ban hành chương trình phát triển đô thị, gọi tắt là NREGA, nhằm giúp đỡ nông dân ở bang Hakan có việc làm. Trên nguyên tắc, chương trình này không những sẽ giúp đảm bảo cho người dân ở đây ít nhất có 100 ngày làm việc trong năm, mà còn hỗ trợ về mặt tài chính cho những người nông dân nào không có việc làm. Tuy nhiên, trên thực tế, những người công nhân này chưa bao giờ nhận được một đồng ruby nào từ nguồn quỹ khổng lồ 7,5 tỷ euro của dự án này. Theo La Croix, tuyển dụng lao động nhưng không cấp giấy chứng nhận việc làm để không trả lương. Còn nếu may mắn có được tờ giấy này, thì lương nhận được bị giảm xuống ít nhất 30%, do họ phải trả các khoản huê hồng cho mỗi cấp. Đó là mặt trái của chương trình này. Không những thế, những người dân nghèo này thường xuyên bị đe dọa nếu họ không chấp nhận nói láo là có nhận được tiền lương. Nhà kinh tế học John Treese tố cáo có sự thao túng của mafia trong các công trình trọng điểm này. Theo ông này, chính quyền địa phương đã tiếp tay với các doanh nghiệp bằng cách nhắm mắt làm ngơ để cho các nhà khai thác bất hợp pháp chiếm đoạt đất đai. Bang Hakan là nơi có nhiều quặng mỏ quan trọng nhất của Ấn Độ, do đó xung đột giữa các tập đoàn lớn và nông dân thường xuyên xảy ra. Đây chính là nguyên nhân đẩy những người nông dân này đến gần với quân nổi dậy theo chủ nghĩa Mao. Lacroix cho rằng vấn đề lớn nhất ở chỗ người nghèo không biết làm thế nào để khiếu nại, vì phần đông họ không biết chữ, và sự giận dữ đang nuôi dưỡng cho hàng ngũ quân nổi dậy theo chủ nghĩa Mao. Những người này tố cáo các vụ tham nhũng, trưng thu đất đai và khai thác tài nguyên. Nhằm trấn an dân chúng, chính quyền New Delhi vừa qua đã cho bắt giữ một nhân viên bưu điện và năm trợ lý của chương trình NREA về tội biển thủ công quỹ. Nhưng đối diện trước sự gian lận tràn lan, New Delhi đe dọa cắt tài trợ cho chương trình này tại Hakhan như một lời thừa nhận bất lực cuối cùng.
Về sức khỏe, Le Monde có bài viết Ấn Độ quay trở lại với y học cổ truyền. Phương pháp chữa trị theo phương Tây là qua mắt, một bộ phận đông đảo dân chúng không thể nào tiếp cận được.
Theo bài báo, phần đông bệnh nhân phải tự trang trải các khoản chi phí y khoa. Như vậy, chỉ có khoảng 10% trong số họ là có bảo hiểm y tế. Đây chính là hệ quả của sự bất bình đẳng trong tiếp cận việc chữa trị. Bài báo cho biết, số trẻ em tử vong ở người nghèo chiếm đến 8% ở những đứa trẻ dưới 5 tuổi, còn số này chỉ ở mức 3% ở tầng lớp khá giả hơn. Sở hữu hơn 6.500 loại cây thuốc, Ấn Độ nhìn nhận các lợi ích của y học cổ truyền. Không những nó cho phép rút ngắn được sự bất bình đẳng khi đưa ra các liệu pháp chữa trị rẻ hơn, mà nó còn giúp tránh được việc lạm dụng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhìn nhận rằng, trong các trường hợp khẩn cấp, liệu pháp đối chứng vẫn rất cần thiết. Nhưng trong mục đích phòng bệnh hay chữa trị một số bệnh tâm thần, thì các liệu pháp cổ truyền như tập yoga thì hiệu quả hơn. Cuối cùng, Le Monde cho biết, vào năm 2008, Ấn Độ có 3.371 bệnh viện có thể thực hiện việc điều trị bệnh theo cổ truyền, và gần 750.000 bác sĩ đăng ký tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, trên thực tế, phần đông trong số họ đều là bác sĩ y khoa theo trường phái Tây Y, và nhiều người trong số họ không được đào tạo bài bản trong lĩnh vực này. Thưa quý vị, Thanh Hà sẽ tiếp nối chương trình qua một tạp chí kinh tế với chủ đề Cuba và thách thức cải tổ kinh tế.
Tạp chí kinh tế.
Hơn 30 năm sau Trung Quốc và 25 năm sau Việt Nam thì đến lượt Cuba tiến hành công cuộc cải tổ kinh tế. Lần đầu tiên kể từ năm 1968 tới nay, người dân Cuba từng bước làm quen lại với khái niệm sở hữu tư nhân. Cũng là đầu tiên cả một thế hệ dưới 50 tuổi không còn có thể trông chờ vào sổ tem phiếu để được cấp nhu yếu phẩm hàng tháng. Sau 50 năm ngủ vùi trong một chế độ mà tất cả các hoạt động kinh tế đều tập trung cả trong tay của nhà nước, vậy thì dư luận Cuba đón nhận thế nào kế hoạch cải tổ của chính quyền La Habana? Nới rộng hoạt động của khu vực tư nhân, cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính của nhà nước, cởi trói cho một nền kinh tế tập trung. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 6 vừa thông qua kế hoạch đổi mới kinh tế để cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa đã được áp dụng tại quốc gia này từ cuối thập niên 60 thế kỷ trước. Đại hội Đảng lần thứ 6 chính thức khép lại vào tối nay. 1.000 đại biểu từ tối ngày hôm qua đã thông qua chương trình cải tổ kinh tế, bao gồm trên 300 điều khoản do Chủ tịch Raúl Castro đề xướng. Trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế này, thì Đảng Cộng sản Cuba đã nhấn mạnh, đó là một con đường mà kế hoạch hóa vẫn được ưu tiên, tuy nhiên xu hướng thị trường cũng sẽ được xem xét. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có khả năng vượt qua những khó khăn để duy trì những thành tựu của cách mạng. Trên thực tế, theo nhận xét của nhà báo Rodio Moro, phụ trách về hồ sơ kinh tế của Ban tiếng Tây Ban Nha trên đài RFI, thì Cuba sớm muộn gì cũng phải tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng để bảo đảm cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản.
Il est évident que plus que jamais l'économie cubaine avait soin d'une réforme généralisée du système. L'économie est en panne depuis quelques années.
Hơn bao giờ hết, Cuba cần xem lại gồm máy kinh tế một cách toàn diện. Từ nhiều năm nay, Cuba không còn khả năng bảo đảm đời sống tối thiểu cho người dân. Chính xác hơn là kể từ khi chế độ Liên Xô cũ bị sụp đổ vào năm 1991, kinh tế hòn đảo này bị kiệt quệ. Và nếu như La Habana không mạnh dạn cải tổ, thì bản thân chế độ Cộng sản Cuba khó mà có thể tồn tại.
Đảng Cộng sản Cuba mới lại họp đại hội một lần với trọng tâm là hồ sơ kinh tế lần này. Đơn giản là do ngân sách của nhà nước đang cạn kiệt, chính quyền không còn có khả năng để đài thọ và bảo đảm đời sống cho 11 triệu rưỡi con người. Do vậy mà chính phủ La Habana đề nghị sa thải tới 1 triệu công nhân viên nhà nước trong vòng 5 năm sắp tới và kể từ tháng 3 vừa qua. Đây là một quyết định hết sức nhạy cảm khi chúng ta biết rằng tại Cuba có từ 5 cho đến 8 triệu người thuộc diện công nhân viên chức nhà nước, tức là tương đương với từ 80 cho đến 95% số người trong tuổi lao động tại quốc gia này. Tình trạng này đã dẫn đến những trường hợp khó tin nhưng lại có thật, chẳng hạn như là tại một bệnh viện chỉ có mỗi một xe cứu thương duy nhất, thế nhưng bệnh viện đó lại tuyển dụng đến 8 ông tài xế lái xe cứu thương. Theo thống kê chính thức, thì tỷ lệ thất nghiệp ở Cuba hiện nay là 1,8%. Thế nhưng, theo thẩm định của các viện nghiên cứu quốc tế, thì có đến 1/4 dân số trên hòn đảo này hiện không có công ăn việc làm. Tháng 10 năm ngoái, nhà nước quy định một danh sách bao gồm khoảng 120 ngành nghề mà tư nhân sẽ có quyền hoạt động tự do. Trong đại hội đảng lần này, thì danh sách đó đã được mở rộng ra thành 178 ngành nghề khác nhau. La Habana cam kết là sẽ cấp khoảng 250.000 giấy phép lao động từ nay cho đến cuối năm và tạo điều kiện để cho nền kinh tế tư nhân có thể tuyển dụng đến khoảng 200.000 công nhân trong cùng thời kỳ. Bên cạnh đó, thì văn bản vừa được Đại hội 6 thông qua vào tối ngày hôm qua còn dự trù nới lỏng các điều khoản để tư nhân dễ dàng mở doanh nghiệp và tuyển dụng nhân công. Tuy nhiên, các nhà quan sát cũng lưu ý là trước mắt thì chính quyền Cuba mới chỉ cởi trói cho những ngành nghề có trị giá gia tăng rất thấp, chẳng hạn như là cho phép tư nhân bảo đảm dịch vụ giữ xe đạp, chữa xe máy, sửa xe ô tô. Nhà nước cũng sẽ không còn khống chế những dịch vụ như là đánh giày hay may quần áo hoặc cho thuê băng đĩa DVD. Một mảng quan trọng khác trong kế hoạch cải tổ kinh tế Cuba liên quan đến ngành nông nghiệp. Trong lĩnh vực này thì nhà nước Cuba đề nghị trao lại cho nông dân một phần đất canh tác. Từ năm 2008 cho đến nay, chính phủ quy định 1,18 triệu hectare đất để cấp cho khoảng 130.000 nông dân với thời hạn sử dụng là 10 năm. Trên thực tế, mới chỉ có 30% diện tích đất kể trên là do nông dân Cuba canh tác, bởi lẽ phần còn lại người ta thiếu phương tiện từ tài chính đến máy móc để bắt tay lại vào công việc trồng trọt và chăn nuôi. La Habana đang hướng đến mục tiêu giảm bớt mức độ lệ thuộc của Cuba vào các nguồn lương thực, thực phẩm nhập cảng từ bên ngoài. Một tuần lễ trước Đại hội 6, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba đã phải nhìn nhận là mục tiêu tự lực tự cường về phương diện lương thực của Cuba hiện còn rất xa vời. Theo các thống kê chính thức thì năm ngoái, tổng kim ngạch nhập khẩu lương thực của Cuba đã lên đến 1,5 tỷ đô la. Lương thực, thực phẩm và dầu hỏa là những gánh nặng đối với ngân sách của nhà nước. Chính phủ dự trù, ngân sách nhà nước dành để mua lương thực sẽ tăng thêm 25% trong năm nay so với năm ngoái, do giá nhu yếu phẩm và dầu hỏa trên thế giới đang tăng cao. Trong bối cảnh đó, Cuba xem việc cải tổ chính sách nông nghiệp, mở rộng hoạt động cho ngành nghề, công nghiệp chế biến thực phẩm và kể cả hệ thống phân phối, lương thực, thực phẩm là một ưu tiên hàng đầu. Điều này lại càng dễ hiểu khi chính quyền chuẩn bị
dẹp bỏ sổ mua hàng, vốn là một nguồn cung cấp lương thực trọng yếu của các hộ gia đình trong suốt nhiều thập niên qua. Nhà báo Podio Moro của Ban Ngoại ngữ Tây Ban Nha, Đài RFI, trình bày qua về vấn đề này như sau.
Bon, entre autres, ce qu'a signalé le gouvernement et ce qui normalement devra approuver le congrès du Parti communiste.
Trong số những đề nghị được đệ trình lên Đại hội Đảng lần này, có một vài biện pháp đáng chú ý, chẳng hạn như là kế hoạch bãi bỏ sổ mua hàng Liberator đã được áp dụng từ năm 1963 tới nay. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng vì nó trực tiếp gắn liền với đời sống của người dân. Một đề nghị cải tổ thứ hai mà theo tôi cũng quan trọng không kém liên quan đến việc hủy bỏ đồng tiền peso chuyển đổi, tức là đơn vị tiền tệ giao dịch quốc tế của Cuba. Mục tiêu đề ra nhằm từng bước cân bằng nguồn ngoại tệ của hòn đảo này. Sau cùng, chúng ta cũng nên chú ý đến dự án phân phối đất đai cho nông dân để khuyến khích giới nông gia trồng trọt chăn nuôi. Tại Cuba, phần lớn đất canh tác thuộc về nhà nước và quân đội. Trong cảnh đói kém hiện nay, La Habana đã tính đến việc trả lại ruộng đất cho nông dân sản xuất, qua đó bảo đảm lương thực và thực phẩm cho hơn 11 triệu người dân. Ở đây đặt ra vấn đề khác, nhà nước cấp đất cho nông dân, nhưng liệu họ có vốn và có phương tiện như là máy cày, máy bơm nước, v.v. hay không để gia tăng sản xuất? Đấy lại là một chuyện khác.
Ý thức được điều đó, chính phủ đã ra chỉ thị cho các ngân hàng nhà nước phải nới lỏng việc cấp tín dụng cho nông dân cũng như là một số tư nhân. Đây là bước đầu để khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân. Câu hỏi đặt ra là, người dân Cuba đón nhận kế hoạch cập nhật hóa mô hình kinh tế này như thế nào khi chúng ta biết rằng 80% dân số Cuba hiện nay đã sinh ra và lớn lên dưới chế độ Castro trong một nền kinh tế tập trung theo kiểu Liên Xô cũ. Về điểm này, nhà báo Moho của đài RFI trả lời.
Effectivement, d'une certaine manière, la population a reçu avec un bon gré les premières conclusions, les premières propositions.
Tôi cho rằng trong giai đoạn đầu thì dư luận Cuba hân hoan đón nhận chương trình cập nhật hóa mô hình kinh tế do chính quyền đưa ra. Họ ý thức được rằng đây là điều cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng chính phủ dự trù sa thải 1 triệu người lao động thuộc diện công nhân viên chức nhà nước. Nếu những người này không tìm được việc làm, không có lương để bảo đảm cho đời sống của họ, thì chắc chắn là tiến trình cải tổ kinh tế của Cuba sẽ gặp trở ngại. Phải đợi thêm vài tháng nữa mới có thể biết được kế hoạch này có thực sự được toàn dân ủng hộ hay không. Ngoài ra, bản thân Chủ tịch Raúl Castro cũng đã kêu gọi các đảng viên không nên gây trở ngại cho công cuộc cởi trói kinh tế đất nước. Đây là một điều hy hữu.
Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro, đã tìm cách trấn an dư luận là trong công cuộc đổi mới này thì nhà nước vẫn không bỏ rơi bất kỳ một ai. Bằng chứng là trong văn bản mang tựa đề Đường lối chính sách kinh tế, xã hội, lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cuba trong tương lai vừa được Đại hội 6 thông qua, thì chính quyền cũng đã nhấn mạnh đến nhu cầu bảo đảm đến 60% mức lương cho một công nhân viên chức nhà nước khi họ bị sa thải cho đến khi nào người đó tìm được một việc làm. La Habana cũng cam kết là nhà nước sẽ tiếp tục bảo đảm các dịch vụ giáo dục và y tế cho người dân Cuba như hiện nay. Một câu hỏi khác cần nêu lên, đó là liệu Cuba sẽ chọn lấy cho mình con đường cải tổ theo như mô hình của Trung Quốc hay là theo kiểu của Việt Nam? Chuyên gia kinh tế thuộc Ban Tây Ban Nha của đài RFI, nhà báo Claudio Mojo phân tích.
Sur les dites modèles qui pourraient suivre donner avant l'économie cubaine, il y a beaucoup de débats. D'un côté, il y a celui qui pense que pourrait être un système à la chinoise.
Hiện tại có khá nhiều các cuộc tranh luận về mô hình mở cửa kinh tế Cuba. Cuba sẽ áp dụng mô hình của Trung Quốc hay của Việt Nam? Tôi cho rằng Cuba không thể noi gương Trung Quốc bởi lẽ hòn đảo này không có khả năng xuất khẩu như là Trung Quốc trong giai đoạn 20-25 năm qua. Cuba cũng không dồi dào ngoại tệ để đầu tư rộng rãi như Trung Quốc từng làm. Có nhiều khả năng Cuba sẽ mở cửa theo kiểu của Việt Nam, tức là đảng và nhà nước vẫn kiểm soát phần lớn các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, con đường mà Cuba chọn lấy còn tùy thuộc vào thế cân bằng giữa nhà nước, quân đội và nguyện vọng của người dân.
Bản thân lãnh tụ tối cao Cuba, ông Fidel Castro, trong một bài diễn văn đọc vào tháng 11 năm 2005, đã từng nhìn nhận là, trong số những sai lầm của Cuba thì có lẽ sai lầm nghiêm trọng nhất mà ông đã phạm phải là trong một thời gian rất dài, ông cứ lầm tưởng rằng có một người nào đó họ hiểu rõ về xã hội chủ nghĩa và người ấy biết rõ là cần phải làm những gì để xây dựng một xã hội chủ nghĩa. Mùa xuân năm nay, nhân Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 6, thì đến lượt ông Raúl Castro đã đưa cuộc cách mạng Cuba vào một khúc quanh mới với kế hoạch cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cuba để duy trì sự tồn tại của Đảng. Công cuộc cải tổ kinh tế Cuba dù muốn dù không cũng đang đẩy quốc đảo này vào một thời kỳ mới chưa biết ra sao. Chỉ biết là trước mắt thì 11,5 triệu dân Cuba không còn có thể trông chờ tất cả vào nhà nước. Họ sẽ phải từng bước làm quen hay làm quen trở lại với những khái niệm như là cạnh tranh hay luật cung cầu của thị trường. Có một điều chắc chắn là trong giai đoạn mở cửa tới đây thì Cuba vẫn tiếp tục trông chờ rất nhiều ở các đồng minh truyền thống của mình như là Brazil, Venezuela hay Trung Quốc và tất cả ngay trước mũi của Hoa Kỳ.
Để kết thúc chương trình, mời quý vị lắng nghe một cuộc sống muôn màu do Trọng Nghĩa thực hiện, cơn ác mộng của Kim Jong-un bị dân chúng ném đá.
Cuộc sống muôn màu.
Dù là nhà độc tài thét ra lửa, cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, nhưng phải chăng lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn sợ bị quả báo? Đó là câu hỏi mà người châu Á có thể đặt ra sau khi biết rằng, ngay cả trong giấc ngủ, ông cũng bị cảnh tượng người dân ném đá ám ảnh. Trong một lời thú nhận hiếm hoi, nhân vật đang lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết là đêm năm, nhiều khi ông đã bị ác mộng. Trong đó, không những ông bị người Mỹ, người Hàn Quốc ném đá, mà còn bị chính người dân của ông trừng phạt theo kiểu đó. Thông tin có thể nói là tuyệt mật này đã được ông Chung Mong-jun, một chính khách Hàn Quốc tên tuổi, tiết lộ ngày 27 tháng 3 vừa qua trong một buổi phỏng vấn trên đài truyền hình văn hóa MBC Munhwa Broadcasting Corporation. Đây là một trong bốn đài phát thanh và truyền hình lớn nhất tại Hàn Quốc. Là một dân biểu thuộc Đại Quốc Dân Đảng đang cầm quyền ở Hàn Quốc, ông Chung Mong-jun được coi là người có nhiều triển vọng ra tranh cử chức Tổng thống nước này vào năm 2012. Điểm quan trọng là ông là con của ông Chun Yu-jung, người sáng lập tập đoàn Hàn Quốc Hyundai, từng tổ chức công cuộc hợp tác kinh tế giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên trong thời gian trước đây. Ông Chun Yu-jung đã nhiều lần đi thăm Hàn Quốc từ năm 1998 đến năm 2000 và được tiếp xúc với giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Chính trong một lần gặp gỡ mà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã nói với ông Chung là ông thường hay bị một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Trong đó, ông Kim Jong-un trước tiên là bị người Mỹ, kế đến là người Hàn Quốc và sau cùng là chính người dân Bắc Triều Tiên ném đá. Ông Chung Yu-jung đã kể lại giai thoại này cho con mình nghe trước khi qua đời vào năm 2001. Kim Jong-un cũng nói với ông Chung Yu-jung rằng ông hoàn toàn nhận thức rõ là ông không hề được đồng bào của ông yêu mến, bất chấp các chiến dịch tuyên truyền rộng lớn mà ông đã tung ra. Từ năm 1948 đến nay, đất nước Bắc Triều Tiên đã phải liên tục sống dưới bàn tay sắt của triều đại nhà Kim. Thoạt đầu là Kim Nhật Thành, lãnh đạo quốc gia này từ ngày thành lập vào đầu năm 48, rồi sau đó là Kim Jong-un, con trai ông Kim Nhật Thành, mặc nhiên.